kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Thiên nhân cảm ứng, vũ trùng chi nghiệt, ứng nghiệm điềm đại hung. Do Doãn Gia Huy thực hiện, Vương Du Duyệt biên tập và Toàn Đinh chuyển ngữ. Phượng Hoàng Lai Nghi được xem là điềm báo lành, mà sự hiện thân ngoài ý muốn của chim tạp vũ hoặc quạ đen trong ghi chép ngũ hành ở các sách sử bị xem là một trong những vũ trùng chi nghiệt. Văn hóa Trung Hoa truyền thừa tư tưởng trung tâm, thiên nhân hợp nhất. Cho tới bây giờ, rất xem trọng thiên nhân cảm ứng, cho rằng vũ trùng chi nghiệt là một loại điềm dữ. Trong Hán thư liền nói đến hiện tượng vũ trùng chi nghiệt của Lưu Hâm. Xem mấy hiện tượng vũ trùng chi nghiệt thời Tam Quốc đối ứng sự thật lịch sử ứng nghiệm như thế nào. Điềm báo vũ trùng chi nghiệt thời Tào Ngụy. Năm thứ ba khi Tào Phi đăng cơ làm Ngụy Văn Đế, Hoàng Sơ năm thứ ba, một đám chim cò già cổ dài màu xanh đen, mắt đỏ, đầu không có lông, hiện dấu vết ở ao vườn Phương Lâm, Lạc Dương. Loại chim cò già tính tình tham ác, phía trên đầu cổ đều không có lông, bị coi là điềm dữ. Đến Hoàng Sơ năm thứ bảy, lần này loại chim cò già lại đến, tựa như là đến phát tin tức xấu. Đến mùa hè, Ngụy Văn Đế băng hà. Ngụy Minh Đế sau đó kế vị, lần đầu trong các mặt quân sự, chính trị và văn hóa rất có thành tích. Đáng tiếc, đến cuối cùng xây dựng rầm rộ, bỏ bê chính sự. Năm đầu niên hiệu Cảnh Sơ, Minh Đế cho dựng Lăng Tiêu Cát. Lúc này, chim khách có màu đen trắng lẫn lộn xây tổ phía trên. Ngụy Minh Đế hỏi sử quan Cao Đường Long, đây là điềm báo gì? Cao Điềm Long trích dẫn câu thơ Duy thước hữu tổ, duy cù cư chi. Trong bài Thước sào của Quốc Phong thuộc Kinh Thư, để trả lời câu hỏi của Minh Đế, ông ta phân tích cho Minh Đế. Trước mắt, chim khách ở đây làm tổ. Tương lai, chim tu hú sẽ đến chiếm cứ tổ chim khách. Điềm chỉ hướng, cung điện chưa hoàn thành xong, thần đã không ở được. Chỉ sợ tương lai sẽ có vương công trong họ đuổi thánh thượng đi, không thể không lo sâu xa. Ngụy Minh Đế sau khi nghe, sắc mặt thay đổi, tâm tình hiển nhiên bị ảnh hưởng. Qua 2 năm, đến Cảnh Sơ năm thứ ba, ở ao vườn Phương Lâm, Lạc Dương lại tới một đám cò già. Đây là bầy chim cò già xuất hiện lần nữa ở đây. Chim dữ quay lại, kinh nghiệm lịch sử nói cho người ta biết sẽ có đại tang. Ngụy Minh Đế trong lòng cảm thấy không rõ ràng, cực kỳ chán ghét đám chim cò già này. Ngụy Minh Đế đúng thực đã băng hà trong năm này, lúc đó chỉ 35 tuổi. Sau đó Ngụy Đế kế vị, thực quyền bị phụ thần Giá Không Luân biến thành Bù Nhìn. Sau 26 năm, chính quyền Tào Ngụy rơi vào trong tay gia tộc Tư Mã Thị, thật ứng với điềm tu hú chiếm tổ chim khách. Không chỉ có một vũ trùng chi nghiệt tu hú chiếm tổ chim khách tương tự như năm đầu niên hiệu Cảnh Sơ kể trên, cũng phát sinh ở triều Tấn, cũng đều ứng nghiệm như vậy. Giữa hai bên có không ít chỗ trùng hợp, ở đây tiện thể nói một chút. Thời Hiếu Võ Đế Đông Tấn tháng 6 năm Thái Nguyên thứ 16, có chim khách làm tổ trên đuôi si ở mái hiên đầu đông của Điện Thái Cực, là nơi ở của Hoàng đế lúc lên ngôi. Một nơi khác trong cung, đầu Tây Quốc Tử Học Đường cũng bị làm tổ. Niên hiệu Thái Nguyên năm thứ 18 Đông Cung của Thái Tử vừa mới xây dựng xong, tháng Giêng năm sau, chim khách ngay tại cửa Tây Đông Cung làm tổ. Tấn Thư phán đoán, hiện tượng vũ trùng chi nghiệt này và Vũ Trùng Chi Nghiệt nằm đầu niên hiệu Cảnh Sơn thời Ngụy Minh Đế là cùng một điềm báo. Học đường là nơi tụ tập giáo hóa nền đức, đầu tay là phương vị thuộc kim trong ngũ hành, mà Triệu Tấn thuộc tính kim. Thuyết Thạch Đồ nói mệnh kim là ngũ hành của nhà Tấn. Lý Thiện Ghi Chú nói mệnh kim trong ngũ hành là chỉ nhà Tấn vậy. Cho nên hai nơi này bị chim khách làm tổ, tượng trưng điềm Triều Tấn bị chiếm cứ, giáo hóa bị bại hoại. Chiêm nghiệm lại sự thật lịch sử, sau khi Hiếu Võ Đế nhà Tấn băng hà, An Đế kế vị, đại quyền lập tức rơi vào tay của Bề Tôi. Về sau, Hoàng Huyền soán vị, phong giáo hư phế, chính quyền Đông Tấn chỉ còn trên danh nghĩa. Truyền đến Tấn Cung Đế, trên thực tế, triều chính Đông Tấn đã hoàn toàn nắm giữ trong tay Lưu Dụ. Mới một năm rưỡi, Đông Tấn đã đi vào lịch sử. Điềm báo Vũ Trùng Chi Nghiệt, nhà Thục Hán. Nước Thục thời Tam Quốc cũng phát sinh điềm báo Vũ Trùng Chi Nghiệt giống như vậy. Hậu chủ Lưu Thiền tháng 10 năm Kiến Hưng thứ 9, từ Giang Dương Ích Châu đến Giang Châu, tên gọi xưa của Trùng Khánh, có một đàn chim từ Giang Nam bay qua Giang Bắc. Vào mùa thu, chim bay di trú phía Bắc là nghịch thế, không phải hiện tượng bình thường. Đàn chim bay qua sông, số rơi xuống nước chết hàng nghìn con. Tấn Thư chỉ ra, chim bay đến phía Bắc nhưng bay không được đến bờ bên kia rơi xuống nước mà chết là hiện tượng có đối ứng. Vậy, những con chim bị rơi xuống nước mà chết đối ứng sự thật lịch sử nào? Tể tướng nhà Thục Hán lúc đó là Gia Cát Lượng, tích cực kinh lược đất Thục, dốc sức trùng hưng nhà Hán, hợp nhất thiên hạ, cúc cung tận tụy biết bao. Sau khi Gia Cát Lượng mất, đại tướng Khương Duy tiếp nối chí ấy, dốc lòng hoàn thành sứ mệnh, tích cực xuất binh, nhưng nhiều lần không được. Trong hàng chư tướng nước Thục xuất chiến phạt Bắc, rất nhiều binh sĩ bỏ mạng. Các vị tướng tài của nước Thục, nhiều người dùng sinh mệnh của mình để bày tỏ lòng trung nghĩa đối với đất nước. Bọn họ đối ứng với vận mệnh của những con chim rơi xuống nước mà chết kia. Gia Cát Lượng ổn định lại đất nước, nhưng lãnh địa Thục Hán cuối cùng không vượt qua được sông Vị, không thể nắm được vùng phía bắc sông này. Những con chim bỏ mạng khi bay qua sông ngược về phía bắc, có thể nói là dự báo trước đoạn lịch sử cuối cùng này của nhà Thục Hán. Điềm báo Vũ Trùng Chi Nghiệt của nhà Đông Ngô. Nhà Đông Ngô thời Tam Quốc có hiện tượng Vũ Trùng Chi Nghiệt tương tự. Thời Ngô Đại Đế Tôn Quyền tháng 4 năm Xích Ô thứ 12, có hai con quạ ngậm lấy chim khách rơi vào Đông Quán Học Xá ở phía đông Hoàng Cung. Tôn Quyền lệnh cho Thừa Tướng Chu Cứ đốt chim khách để tế tự. Đông Quán Học Xá là phủ giáo của Tôn Quyền xây dựng. Vương tử trong triều, con em tướng lĩnh đều tập trung ở đây học tập. Dựa theo Đại học giả thời Hán và Lưu Hâm giảng giải, chim khách rơi vào trong cung, đây là hiện tượng Vũ Trùng Chi Nghiệt, là bởi vì đế vương đương triều nhìn không rõ, nghe không thông, nên mới có một dấu hiệu không tốt đến để trừng phạt. Sự thật là như thế nào? Lúc ấy là cuối thời Tôn Quyền tại vị. Ông ta tin vào lời sàm bậy, không nghe lời can gián, đức hạnh suy yếu, lại thích giết chóc. Năm sau, các vùng che chắn đất nước là Đan Dương, Câu Dung đến Cố Chương, nhao nhao phát sinh núi lở, các vùng thuộc huyện Trà Lăng, nước sông tràn lan. Thái tử Tôn Hòa bị phế, một đứa con khác là Lỗ Vương Tôn Bá được ban chết. Thừa tướng Chu Cứ bị giáng chức, đều ứng với hiện tượng vũ trùng chi nghiệt này. Chim khách rơi vào Đông Quán, họa trực tiếp ứng trên thân thái tử, vương tử. Chẳng lẽ không phải thiên ý bày ra sao? Hiện tượng vũ trùng chi nghiệt này cũng không phải phát ra một lần mà thôi. Qua hơn một năm, đến tháng Giêng năm Thái Nguyên thứ hai, lại phát sinh việc chim khách xây tổ. Năm này, Tôn Hòa thụ phong làm Nam Dương Vương, ban thưởng ở Trường Sa. Khi ông đi thuyền qua Vu Hồ, liền có chim khách xây tổ trên tường thuyền ông đang ngồi. Liêu thuộc của thái tử sau khi biết việc này đều cực kỳ lo lắng, cho rằng tường bờm không thẳng bởi vì chim khách xây tổ mà lệch nghiêng. Chính là điềm báo không yên ổn. Quả nhiên, năm này sau khi Tôn Quyền băng hà, thừa tướng đại tướng quân Tôn Tuấn làm loạn, thái tử Tôn Hòa bị phế, lại bị ban chết. Văn hóa Trung Hoa mang trong mình tinh thần tư tưởng người và trời hợp làm một. Qua cái nhìn xuyên suốt của sử quan, có thể quan sát được sự xuất hiện của dị tượng và biến hóa của thiên tượng, quy phạm được nền chính trị mà hoàng đế thi hành để đảm bảo đất nước được dài lâu. Trời có đức hiếu sinh, vũ trùng chi nghiệt là điềm dữ, cũng là cảnh cáo. Từ điềm dữ xuất hiện đến phát sinh việc xấu, đều lưu lại một chút thời gian. Sự phát sinh những hiện tượng vũ trùng chi nghiệt này trong lịch sử Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô đều đối ứng với sự thật lịch sử. Kết quả cũng đều là đại hung, mà lại đều là điềm dữ trước đêm một triều đại diệt vong. Đáng tiếc chính là người chốn nhân gian rất khó phát sinh giác ngộ bên trong thiên tượng, dị tượng, từ đó thay đổi thời thế nghịch đảo. Có lẽ có thể nói như thế này, vũ trùng chi nghiệt đối ứng với hướng đi tất nhiên của lịch sử. Dạ thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.